Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 27 tháng 9 năm 2019. Các nhà tranh đấu Việt Nam nhận định với VOA rằng phát biểu lên án chủ nghĩa xã hội của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chắc chắn khiến giới lãnh đạo Hà Nội lo lắng, trong khi truyền thông nhà nước Việt Nam cho rằng chẳng ai quan tâm Tổng thống Mỹ nói gì trước Liên Hợp Quốc. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tổng thống Trump bị cáo buộc tìm sự can thiệp của nước ngoài vào bầu cử năm 2020. Trung Quốc dọa đáp trả Mỹ về dự luật Hồng Kông. Và Iran tuyên bố không đối thoại với Mỹ dưới áp lực.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam Lê Bạch Hồng vừa bị tuyên án 6 năm tù và phạt bồi thường 150 tỷ đồng, tương đương với 6 triệu 470.000 đô la Mỹ liên quan tới vụ thất thoát nghìn tỷ tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Báo chí trong nước loan tin vào chiều ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Bạch Hồng cùng với 5 đồng phạm khác về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại nghiêm trọng. Khi cho ALC2, tức là công ty cho thuê tài chính 2, vay vốn sai quy định qua chứng thư bảo lãnh của Agribank, Ngân hàng Phát triển Nông thôn Việt Nam. ALC2 đã bị phá sản vào cuối năm 2018, không thanh toán được nợ, gây thiệt hại cho Bảo hiểm xã hội tổng cộng hơn 1.700 tỷ đồng. Đưa tin này, trang mạng Irrawaddy.com của các nhà báo Myanmar độc lập chuyên tường trình tin tức về các nước Đông Nam Á, thì vụ án diễn ra trong bối cảnh chiến dịch diệt trừ tham nhũng ở Việt Nam, trong đó nhiều cựu giám đốc điều hành các công ty nhà nước đã bị bắt giữ và tống giam. Theo cơ quan tố tụng, thì ông Lê Bạch Hồng là người đã ký và chỉ đạo thực hiện 3 hợp đồng cho ALC2 vay vốn, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 434 tỷ đồng. Nhưng theo hội đồng xét xử, người giữ vai trò chính trong vụ án này là cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nguyễn Huy Ban, bị quy là đã trực tiếp chỉ đạo thực hiện 11 hợp đồng cho ALC vay 630 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1.263 tỷ đồng. Ông Ban bị tuyên án 14 năm tù. Người thứ nhì bị tuyên án 14 năm tù là ông Nguyễn Phước Tường, cựu trưởng ban kế hoạch tài chính, tham mưu cho Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội. Hai cựu cán bộ khác của Bảo hiểm xã hội là Hoàng Hà, cựu trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Ban kế hoạch tài chính, bị tuyên 7 năm tù. Trần Tiến Vĩ, cựu trưởng phòng kế hoạch tổng hợp 3 năm tù. Và Trần Thị Thanh Thủy, chuyên viên phòng kế hoạch tổng hợp, bị phạt 20 tháng tù treo. Trước đó, hội đồng xét xử đã bác bỏ các lập luận của các luật sư bảo vệ các bị cáo, rằng thân chủ của họ không sai luật, bởi vì không thể buộc họ phải biết điều mà họ không biết. Hội đồng xét xử nhấn mạnh rằng cần phải xử lý nghiêm các bị cáo vì tính chất nghiêm trọng, hành vi xâm hại trật tự quản lý kinh tế, gây thiệt hại về tài sản cho nhà nước, ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng, nhân dân. Ngân hàng Agribank cũng bị phạt bồi thường cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam 870 tỷ đồng vì có trách nhiệm liên đới khi ra chứng thư bảo lãnh cho ALC vay tiền.
Các nhà tranh đấu Việt Nam nhận định dưới VOA rằng phát biểu lên án chủ nghĩa xã hội của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chắc chắn khiến giới lãnh đạo Hà Nội hoang mang. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin chẳng ai quan tâm Tổng thống Mỹ nói gì trước Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại Hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24 tháng 9, Tổng thống Donald Trump nói:
Remind us all that socialism and communism are not about justice. They are not about equality. They are not about lifting up the poor. And they are certainly not about good of the nation. Socialism and communism are about one thing only, power for the ruling class.
Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không phải vì công lý, bình đẳng, không phải để nâng đỡ người nghèo và dĩ nhiên không phải vì những điều tốt đẹp cho đất nước. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản chỉ vì một điều duy nhất, quyền lực của giai cấp thống trị. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ còn nói thêm rằng một trong những thách thức nghiêm trọng nhất mà các quốc gia phải đối mặt là bóng ma của chủ nghĩa xã hội, nó là kẻ phá hoại quốc gia, kẻ tàn sát xã hội. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Tiến Trung nêu nhận định với VOA về lời kêu gọi chống chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản của ông Trump.
Thì tôi nghĩ rằng là cái lời phát biểu của Tổng thống Trump đã tái khẳng định quyết tâm của ông trong việc xóa bỏ các chế độ độc tài và nhân danh chủ nghĩa xã hội hay là chủ nghĩa cộng sản. Còn nhớ năm ngoái là cũng vào tại đồng Liên Hợp Quốc thì Tổng thống Trump có lên án gay gắt chủ nghĩa xã hội. Đó, trong nước thì chủ nghĩa xã hội gây ra là đau khổ, tham nhũng và mục nát. Còn phía bên ngoài nước thì chủ nghĩa xã hội gây ra về như bành trướng, thôn tính và đàn áp. Còn những kẻ cai trị nhân danh chủ nghĩa xã hội thì chỉ để nắm giữ quyền lực bất hợp pháp thôi. Đó, và đối thủ xã hội chủ nghĩa chính của Mỹ hiện nay là chính là Cộng sản Trung Quốc. Và ông Tổng thống Trump cũng lên án rất là mạnh mẽ Cộng sản Trung Quốc trong bài diễn văn. Đó, thì tôi có thể thấy rằng là cái chiến lược của Hoa Kỳ là sẽ xóa bỏ các chế độ xã hội chủ nghĩa ở Nam Mỹ như là Cuba, Nicaragua và Venezuela. Còn ở châu Á thì sẽ là Cộng sản Trung Quốc. Đó, mà Tổng thống Trump đã quyết tâm kiềm chế Trung Quốc. Cộng sản Trung Quốc cũng được sự ủng hộ cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ, cho nên là tôi nghĩ Tổng thống Trump sẽ có rất nhiều điều kiện thuận lợi để mà xóa bỏ các chế độ độc tài, nhân danh chủ nghĩa xã hội. Đó, và thêm một cái chế độ chủ nghĩa xã hội sụp đổ thì các chế độ còn lại cũng sẽ lung lay. Đó, còn và cái phát biểu của Tổng thống Trump thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam, vì Việt Nam là một quốc gia do đảng Cộng sản cai trị theo đường lối chủ nghĩa xã hội.
Cũng tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm ngoái, ông Trump nói gần như ở nơi nào mà chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản đã được thử nghiệm, chúng cũng đã gây đau khổ, tham nhũng và mục nát. Cơn khát khao quyền lực của chủ nghĩa xã hội dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế giới cần chống lại chủ nghĩa xã hội và sự bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi người. Nhà hoạt động Vi Đức Hồi, cựu viên chức Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội, nói với VOA.
Chính quyền Hà Nội hiện nay ta thấy là chính quyền ở Hà Nội hiện nay họ rất là hoang mang, chắc chắn là như thế. Nhưng mà bề ngoài vẫn không có một cái tin tức gì thể hiện là họ vẫn cứ tuyên bố là cái kiên định như vậy thôi. Thế nhưng mà thực ra là họ đang là hoang mang.
Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung nhận định.
Đó, cho nên là quan hệ tốt với Mỹ là chính là cái trụ đỡ rất là lớn cho cái sự cầm quyền ổn định của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó, mà cái người bảo trợ chính với Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì hai đảng Cộng sản họ đã khẳng định là họ có vận mệnh tương liên, tức là đảng này sụp đổ thì đảng kia sẽ sụp đổ theo. Đó, cho nên là chắc chắn là giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam rất là hoang mang và lo lắng, nhất là khi Tổng thống Trump đã quyết định khai mào cuộc chiến thương mại và công nghệ với Trung Quốc. Đó, tức là Cộng sản Trung Quốc là đang gây áp lực lớn đến Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nếu mà Hoa Kỳ cũng gây áp lực lên chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ cùng một lúc là phải đối đầu với cả Cộng sản Trung Quốc và với Hoa Kỳ, tức là đứng đầu thôi địch. Và tôi không nghĩ Đảng Cộng sản Việt Nam có thể mà trụ vững trước việc mà đối đầu với cả hai bên như vậy.
Các nhà tranh đấu có cùng nhận định rằng chính quyền Việt Nam nên thiết lập mối quan hệ khăng khít hơn với Hoa Kỳ và giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc để có thể giúp Hà Nội thoát khỏi sự hoang mang và nên phải nhanh chóng tìm một phương hướng mới để tránh một cuộc khủng hoảng chính trị. Nhà báo độc lập Nguyễn Đình Ngọc, còn gọi là blogger Ngọc Già, nhận định.
Đương nhiên, khi mà những cái lời phát biểu của Tổng thống Trump như vậy, tôi cho rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, họ sẽ... Trước tiên thì tôi nghĩ là họ khó chịu, họ không thích. Trước nhất là tôi tin rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ sẽ không thích, nhưng họ buộc phải nhìn nhận lại.
Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung nói thêm.
Cho nên thì quan điểm của tôi thì có đường thoát duy nhất cho Đảng Cộng sản Việt Nam lúc này là phải đối nội thì phải dân chủ hóa, tức là trao trả quyền làm chủ cho người dân Việt Nam, và cũng phải tạo lòng tin với thế giới là Việt Nam là một quốc gia dân chủ văn minh. Còn về đối ngoại thì Việt Nam cần phải nhanh chóng trở thành một đồng minh đáng tin cậy của Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở châu Á để góp phần với toàn thế giới trong nỗ lực chung của thế giới là kiềm chế và ngăn chặn cái chủ nghĩa phá quyền, bành trướng xâm lược của Cộng sản Trung Quốc ở châu Á.
Ông Nguyễn Đình Ngọc nói.
Tôi nghĩ là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, mà cụ thể là Bộ Chính trị, họ buộc phải suy nghĩ lại, bởi vì không thể nào họ duy trì cái triết lý bấy lâu nay, đó là vừa hợp tác vừa đấu tranh, bởi vì cái triết lý đó là một cái triết lý phản khoa học. Cái thứ hai là nếu họ vẫn còn duy trì cái chính sách 3-0 bấy lâu nay thì đó chỉ là một cái hình thức để chứng tỏ là họ trung lập, họ không lệ thuộc vào ai, nhưng trên thực tế đã thấy quá rõ. Vì vậy, tóm lại là tôi nghĩ nhà cầm quyền Việt Nam nên thay đổi một cách ôn hòa. Trước mắt là cần phải xác định rõ, cần phải liên minh quân sự với Hoa Kỳ để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Một tòa án Tokyo hôm 26 tháng 9 bắt đầu phiên phúc thẩm, tái xét vụ án bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, bị sát hại ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản hồi năm 2017. Bên công tố đề nghị án tử hình, trong khi bên bị muốn thân chủ của họ được tuyên bố trắng án, theo hãng tin Kyodo. Hồi tháng 7 năm ngoái, tòa án Chiba đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Yasumasa Shibuya, 48 tuổi, về tội bắt cóc bé Nhật Linh, đưa lên xe hãm hiếp, rồi siết cổ cho tới chết trước khi vứt bỏ xác của nạn nhân. Shibuya từng là cựu trưởng ban phụ huynh của một trường tiểu học ở thành phố Matsudo, nơi bé Nhật Linh theo học lớp 3 trước khi bé bị sát hại. Bản tin của Kyodo cho biết bị cáo Shibuya không nhận tội tại phiên xử phúc thẩm đầu tiên liên quan tới cái chết của bé Lê Thị Nhật Linh. Ngay trước phiên phúc thẩm, cha của nạn nhân, anh Lê Anh Hào nói, nếu còn sống, bé Linh đã lên lớp 6 và có thể có rất nhiều dự định cho tương lai. Anh Hào nói anh không chấp nhận tuyên bố vô tội của bị cáo và cũng không chấp nhận bản án tù chung thân của tòa án cấp dưới. Kyodo dẫn lời anh Lê Anh Hào nói, anh hy vọng rằng tòa án cấp cao sẽ ra mức án cao nhất đối với hung thủ đã giết hại con gái anh. Nguồn tin này cho hay là Lê Anh Hào đã thu thập được 1,34 triệu chữ ký đòi tòa án tuyên án tử hình đối với bị cáo Shibuya. Lê Anh Hào nói, cái chết của bé Nhật Linh đã làm cho hai vợ chồng tan nát vì đau đớn, và vụ án kéo dài chỉ làm cho gia đình anh càng đau khổ hơn. Người cha 37 tuổi được Kyodo trích lời nói, đau khổ nhất là khi trên đường đi làm, tôi trông thấy các bạn của Linh đang cắp sách tới trường. Tôi tự hỏi, tại sao bé Linh không có mặt trong đám bạn đó? Tại sao tất cả những điều này lại xảy ra cho bé Linh? Tôi thực sự không biết phải làm gì. Theo thông tin đi kèm với một kiến nghị trên trang change.org, bé Nhật Linh được 3 tuổi khi gia đình sang Nhật Bản. Linh mất tích vào ngày 24 tháng 3, 2017 trên đường tới trường. Hai ngày sau, thi thể của bé được phát hiện, không có quần áo, dưới một cái hố ở Abiko, phía đông thành phố Tokyo. 3 tuần lễ sau, cảnh sát bắt giữ Yasumasa Shibuya, lúc đó 46 tuổi, một người hàng xóm của gia đình bé Linh và là trưởng ban phụ huynh của trường tiểu học nơi bé theo học. Shibuya là người tình nguyện bảo vệ an toàn cho những đứa trẻ trên đường đi học. Dự kiến, phiên xử kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 11 và ngày 31 tháng 1 năm 2020.
Nhiều người trẻ Việt Nam tỏ thái độ dè dặt, không dám hưởng ứng phong trào xuống đường của giới trẻ toàn thế giới về môi trường, do sợ họ bị gán ghép những tội danh về chính trị và bị bắt bớ, một nhà hoạt động môi trường ở Hà Nội nói với VOA. Kể từ ngày 20 tháng 9, nhân dịp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có kỳ họp tập trung vào chủ đề môi trường, dưới ngọn cờ đầu là nhà hoạt động môi trường 16 tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg. Giới trẻ, chủ yếu là học sinh, sinh viên đã đồng loạt bãi khóa, tuần hành trên khắp thế giới kêu gọi các nhà lãnh đạo phải có hành động mạnh mẽ hơn nữa để đẩy lùi tình trạng biến đổi khí hậu. Thế nhưng giới trẻ tại Việt Nam không thể hòa cùng phong trào xuống đường của các thanh thiếu niên toàn cầu, dù Việt Nam là một trong những quốc gia được xem là bị tác động nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Trao đổi với VOA, bà Cao Vĩnh Thịnh, một nhà hoạt động môi trường từ Hà Nội vốn là thành viên của nhóm vận động bảo vệ môi trường Green Trees, nói rằng nhiều sinh viên mà bà quen biết hoặc làm việc cùng đều quan tâm đến vấn đề môi trường và đều biết đến Greta Thunberg. Tuy nhiên, bà nói rằng những tiếng nói phản đối về môi trường bị hạn chế vì chính trị hiện tại.
Những cái người trẻ mà khi mà họ có cái nhiệt huyết và quyết tâm để thực hiện và thay phun lên cái việc sai trái của những phe cánh hoặc là những cái nhóm tập đoàn đỏ thì lại bị những cái kênh ví dụ như là NTT chẳng hạn, hoặc là những cái kênh của Liên ban Tuyên giáo họ bôi nhọ danh dự cũng như là để đánh đập hoặc là bắt bớ trên đường phố.
Bà nói thêm, bản thân tôi là một nhà hoạt động môi trường chỉ quan tâm đến cây xanh Formosa xả thải và những cánh rừng bị những nhóm lợi ích tàn phá, nhưng lại bị lên án rất gay gắt là nhận tiền của nước ngoài và có âm mưu lật đổ chính quyền, và trước nhà tôi có người canh giữ. Vô hình chung, các bạn sinh viên và những nhà hoạt động môi trường khác cũng dè dặt hơn. Bà cho biết để hưởng ứng phong trào của giới trẻ thế giới, những nhà hoạt động môi trường ở Việt Nam đã chia thành nhiều nhóm nhỏ. Có nhóm xuống đường vào ngày 22 tháng 9 ở khu vực Dinh Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, còn tại Hà Nội một số bạn đi thu gom rác. Tuy nhiên, chúng tôi chưa tạo thành kết nối lớn hơn để cùng nhau xuống đường trong một ngày và thể hiện mong muốn đối với chính phủ Việt Nam. Riêng đối với Green Trees, trong bối cảnh các thành viên của chúng tôi bị bắt bớ liên tục, việc tổ chức kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường là rất rủi ro. Đó có thể là cái cớ để họ gán cho tôi những tội danh như xúi dục, gây rối trật tự an ninh quốc gia, bà Thịnh trăn trở. Do đó, bà cho biết tổ chức của bà quyết định tổ chức một chương trình ca nhạc vào tháng 11 ở Hà Nội về chủ đề biến đổi khí hậu để thông qua con đường âm nhạc, nhằm chuyển tải thông điệp về môi trường đến tất cả các giới ở thủ đô. Khi được hỏi tại sao đi đấu tranh môi trường mà lo ngại bị quy là hoạt động chính trị, bà Thịnh nói, tôi hiểu rõ đứng đằng sau những tập đoàn như Sun Group và Formosa luôn có sự móc ngoặc đi đêm với nhau. Các doanh nghiệp chi rất nhiều tiền cho hệ thống hiện tại đang vận hành, nên họ xem những người bảo vệ môi trường, vốn chống đối lợi ích của các doanh nghiệp là phản động. Bà Thịnh đưa ra dẫn chứng là dự án khu nghỉ dưỡng Tam Đảo của tập đoàn Sun Group. Chỉ trong 2 ngày họ đã duyệt xong báo cáo tác động môi trường của dự án đối với khu rừng nguyên sinh duy nhất còn lại ở miền Bắc, và họ thi công rất nhanh. Nếu không có tiền thì không thể nào hoàn thiện dự án lớn như thế một cách suôn sẻ và nhanh như thế, nhà hoạt động này bày tỏ nghi ngờ. Về mục tiêu phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho người dân và việc chấp nhận đánh đổi môi trường, bà Thịnh đưa ra dẫn chứng về trường hợp tập đoàn gang thép Hưng Nghiệp, tức Formosa, vốn gây ra thảm họa môi trường cho 4 tỉnh miền Trung hồi năm 2016. Khi trình bày dự án, ông Võ Kim Cự, tức là bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh lúc đó, có nói về viễn cảnh đem lại lợi ích kinh tế, giúp đỡ người dân phát triển, giúp miền Trung mạnh mẽ và hùng cường. Nhưng hậu quả là môi trường bị hủy hoại, cá chết và gây thiệt hại cho xuất khẩu hải sản, bà bức xúc. Nhà hoạt động này tố cáo rằng những dự án du lịch của Sun Group như ở Bà Nà hay Tam Đảo chỉ có lợi cho chính tập đoàn giúp họ mạnh lên, chứ không đóng góp cho tăng trưởng của Việt Nam.
Như Bà Nà Hill, cái bầu trời chung của tất cả mọi con dân Việt Nam bây giờ trở thành là cái chỗ độc quyền của một tập đoàn. Ai đi qua lên trên đấy muốn không muốn đi theo con đường của họ thì lại bắt buộc phải đi theo cái chương trình chung, nhưng chúng tôi bị mất nhiều hơn thế. Chúng tôi bị mất rừng, chúng tôi bị mất quyền tự do đi lại ở chính cái lãnh thổ của mình.
Về tình hình môi trường hiện nay ở thủ đô Hà Nội, bà Thịnh nhắc đến vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông mà bà gọi là thảm họa, khiến bà phải đóng cửa cửa hàng mặc dù nó nằm cách nhà máy Rạng Đông 5 km. Hồi năm 2016, sau sự kiện họ chặt phá 6.700 cây xanh trong năm 2015, Hà Nội đã trải qua nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ ngoài trời lên đến 50 độ C, còn ô nhiễm không khí đã xảy ra từ năm 2018, bà nói. Đô thị hóa khắp nơi, rất nhiều nhà cao tầng, chung cư mọc lên, đi đâu cũng thấy bê tông cốt thép khiến không khí ở Hà Nội bị ảnh hưởng. Bên cạnh tác động của tình trạng ấm lên toàn cầu, bà mô tả về hiện trạng môi trường ở Hà Nội. Tôi cực kỳ lo lắng cho tương lai con cái tôi, bà nói thêm và cho biết bà dấn thân bảo vệ môi trường vì coi đây là trách nhiệm của tôi đối với tương lai của con tôi. Để góp phần chống lại biến đổi khí hậu, bà Thịnh cho biết các cửa hàng tạp hóa của bà ở Hà Nội kinh doanh theo mô hình không rác thải.
Họ nói không với những sản phẩm nhựa từng một lần. Họ review lại toàn bộ những cái sản phẩm nhựa đang có sẵn trong gia đình họ, ví dụ như là chai dầu gội đầu, chai sữa tắm. Và họ hạn chế việc di chuyển trên đường phố bằng những phương tiện cá nhân. Có nhiều người thì họ đã chọn những phương án là đi xe bằng xe máy điện và đi bằng xe bus.
Thành viên chủ chốt của nhóm xã hội dân sự Green Trees kêu gọi chính phủ Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, sửa đổi luật về môi trường và ủng hộ và bảo vệ tiếng nói của những người dân bảo vệ môi trường, và bày tỏ tiếc nuối khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris về chống tác động của biến đổi khí hậu. Rất nhiều người có tri thức ở Mỹ và mong đợi nước Mỹ đi trên con đường phát triển bền vững, có tâm trạng rất buồn, bà nói. Mỹ là một trong những nước có lượng khí thải lớn nhất toàn cầu, trong khi biến đổi khí hậu đã khiến cho bang California hạn hán liên tiếp, cháy rừng khắp nơi. Biến đổi khí hậu không phải là câu chuyện viển vông mà là do chính sách phát triển công nghiệp tối đa, bà nói thêm. Bà bày tỏ mong muốn lãnh đạo các nước Mỹ và Trung Quốc nghĩ đến tương lai của hành tinh. Biến đổi khí hậu xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến Mỹ hay Trung Quốc mà là tất cả các quốc gia tồn tại trên hành tinh này, bà Thịnh nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190 m/s hoặc 1570 kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Dân biểu Hoa Kỳ gốc Việt duy nhất trong Hạ viện Hoa Kỳ Stephanie Murphy hôm thứ Tư chính thức ủng hộ một cuộc điều tra luận tội nhắm vào Tổng thống Donald Trump, chấm dứt sự dè dặt của bà về một vấn đề chính trị gây tranh cãi mà bà từng bình luận một cách cẩn trọng trong suốt nhiều tháng qua. Bà Murphy, nghị sĩ Đảng Dân Chủ từ bang Florida có lập trường ôn hòa, là tiếng nói mới nhất từ nhóm những dân biểu có kinh nghiệm về an ninh quốc gia lên tiếng ủng hộ cuộc điều tra luận tội. Họ được cho là những thành viên có sức ảnh hưởng đáng kể tới quyết định của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi mở cuộc điều tra hôm thứ Ba. Cuộc điều tra nhắm vào việc ông Trump hồi tháng 7 đã gọi điện thoại hối thúc Tổng thống của Ukraine điều tra đối thủ chính trị là cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đang dẫn trước ông Trump trong các cuộc khảo sát ý kiến công chúng về một cuộc đối đầu khả dĩ giữa hai người trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Một bản tóm tắt cuộc điện đàm này được Nhà Trắng công bố hôm thứ Tư cũng cho thấy ông Trump gợi ý ông Volodymyr Zelensky tiến hành cuộc điều tra trong sự phối hợp với Bộ trưởng Tư pháp Mỹ và luật sư riêng của ông Trump. Bà Murphy viết trong một bài phát biểu đăng trên Twitter, xin trích. Bản ghi chú của Nhà Trắng về cuộc gọi của Tổng thống với Ukraine xác nhận Tổng thống đã yêu cầu một chính phủ nước ngoài điều tra đối thủ chính trị của mình. Đó là sự lạm dụng quyền lực hành pháp. Tôi ủng hộ cuộc điều tra luận tội đang diễn tiến của Hạ viện để tìm ra những dữ kiện cho người dân Mỹ. Trước đó một ngày, bà Murphy gọi hành động của ông Trump là vi phạm lời thề nhận chức và gây nguy hại cho an ninh quốc gia của chúng ta, nhưng không trực tiếp tuyên bố sự ủng hộ của bà dành cho cuộc điều tra luận tội. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA vào tháng 11 năm ngoái, bà Murphy, tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung, bày tỏ dè dặt về việc luận tội ông Trump dù câu hỏi khi đó liên quan tới cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller nhắm vào những liên hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và Nga. Bà nói, xin trích, tôi tin rằng khi chúng ta nói về việc luận tội, phải có chứng cứ không thể chối cãi đáp ứng được ngưỡng trọng tội và hành vi bất chính đáng trước khi chúng ta nên xem xét bàn tới việc luận tội. Vụ việc mới nhất nảy sinh sau khi một người tố cáo tiêu cực từ trong cộng đồng tình báo Mỹ đệ đơn khiếu nại liên quan tới cuộc nói chuyện của ông Trump và ông Zelensky. Các thành viên của hai ủy ban tình báo Hạ viện và Thượng viện đã được cho xem đơn khiếu nại này trong phòng kín hôm thứ Tư. Quyền giám đốc tình báo quốc gia George McGuy đã ra điều trần công khai trước ủy ban tình báo Hạ viện vào ngày thứ Năm.
Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ hôm 26 tháng 9 công bố một phiên bản giải mật báo cáo bày tỏ quan ngại của một người tố cáo. Theo đó, cáo buộc Tổng thống Trump sử dụng vị trí của mình nhằm tìm kiếm sự can thiệp của một quốc gia khác vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, theo Reuters. Người tố cáo chưa được công bố tên cho biết thực sự quan ngại về các hành động của ông Trump và đội ngũ của ông. Theo Reuters, người tố cáo cho biết đã nhận được các thông tin từ các quan chức Mỹ rằng ông Trump đã sử dụng quyền lực của mình để tìm kiếm sự can thiệp của nước ngoài trước cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Sự can thiệp này bao gồm việc gây áp lực cho nước ngoài điều tra một trong các đối thủ chính trị nội địa chính của ông Trump. Tin cho hay, người tố cáo này cũng cho rằng ông Trump gây áp lực cho nhà lãnh đạo Ukraine phải thúc đẩy các lợi ích chính trị cá nhân của ông Trump. Ngoài ra, theo người tố cáo, luật sư cá nhân của ông Trump Rudy Giuliani là nhân vật trung tâm trong việc này và Bộ trưởng Tư pháp William Barr cũng dường như có can dự.
Trung Quốc hôm 26 tháng 9 đã phản ứng đầy giận dữ sau khi một dự luật mới ủng hộ các quyền dân chủ ở Hồng Kông đã được hai ủy ban về đối ngoại của Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua, theo Newsweek. Tin cho hay Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào đe dọa tới các quyền lợi của Trung Quốc. Hôm 25 tháng 9, dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông 2019 đã qua được Ủy ban quan hệ đối ngoại Thượng viện và Ủy ban đối ngoại Hạ viện. Theo Newsweek, dự luật này nhiều khả năng sẽ được Hạ viện và Thượng viện Mỹ đưa ra biểu quyết vào những tuần tới. Nếu được thông qua, dự luật cho phép Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Hồng Kông và Trung Quốc, làm suy yếu quyền tự trị của Hồng Kông. Theo báo South China Morning Post, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sản, nói rằng dự luật này là một nỗ lực can thiệp bừa bãi vào công việc nội bộ của Trung Quốc và cho thấy ý định thâm độc của một số người trong Quốc hội Mỹ nhằm khống chế sự phát triển của Trung Quốc. Trung Quốc đã mạnh mẽ đáp trả bất kỳ hành động nào của Mỹ nhằm gây tổn hại tới các quyền lợi của Trung Quốc, ông Cảnh nói.
Nhiều người biểu tình Hồng Kông hôm 26 tháng 9 hô khẩu hiệu bên ngoài một sân vận động nơi nhà lãnh đạo Carrie Lam tổ chức một cuộc gặp mặt công chúng nhằm làm dịu tình hình căng thẳng vì biểu tình ở đặc khu, theo AP. Cuộc đối thoại với 150 người tham dự vốn được lựa chọn ngẫu nhiên từ 20.000 người nộp đơn tham gia là cuộc gặp mặt công chúng đầu tiên kể từ khi các cuộc biểu tình rầm rộ bắt đầu hồi tháng 6 để phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Tin cho hay an ninh đã được tăng cường nghiêm ngặt tại sân vận động Queen Elizabeth ở Wan Chai. Trong cuộc gặp, theo AP, bà Lam bày tỏ hy vọng rằng cuộc đối thoại kéo dài 2 tiếng sẽ giúp mang lại sự thay đổi vì một Hồng Kông tốt đẹp hơn. Bà nói thêm rằng đây là cuộc trao đổi đầu tiên trong một loạt các cuộc đối thoại nhằm tiến tới hòa giải. Những người chỉ trích cho rằng cuộc đối thoại này chỉ là một màn kịch chính trị để xoa dịu người biểu tình trước khi các cuộc tuần hành lớn dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, trước khi Trung Quốc ăn mừng Quốc Khánh vào ngày 1 tháng 10.
Iran sẽ không bao giờ tổ chức đàm phán với Mỹ dưới áp lực. Theo lời Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 25 tháng 9, nhưng ông cho biết nếu Mỹ dỡ bỏ mọi chế tài đối với Tehran và tôn trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì có thể mở đường cho các cuộc thảo luận. Ông Rouhani nhấn mạnh, câu trả lời của chúng tôi với các cuộc đàm phán dưới áp lực là không. Và ông cảnh báo rằng Iran có thể bỏ thỏa thuận hạt nhân 2015 nếu các cường quốc châu Âu không cứu vãn được hiệp ước ấy. Tổng thống Iran phát biểu, chúng tôi cam kết với thỏa thuận hạt nhân đó, nhưng sự kiên nhẫn của Iran có giới hạn. Ngoài ra, Tổng thống Iran còn yêu cầu Mỹ chi trả thêm cho bất kỳ thỏa thuận nào vượt ngoài thỏa thuận hạt nhân 2015. Ông Rouhani cũng khước từ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lúc đôi bên có mặt ở New York tuần này nhân cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đồng thời cũng khuyên cáo lãnh đạo thế giới rằng vùng vịnh đang trên bờ vực bốc hỏa. Tuyên bố trong bài diễn văn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Rouhani nói, nếu quý vị muốn thêm, đòi hỏi thêm, quý vị nên chi thêm và trả thêm. Iran từng chỉ trích các bên còn lại trong thỏa thuận không bảo vệ lợi ích của Iran trước các chế tài mà Mỹ tái áp đặt và siết chặt từ năm ngoái khi Tổng thống Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Đáp lại, Iran dần dần giảm cam kết của họ với hiệp ước vừa kể. Căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang sau các cuộc tấn công vào cơ sở dầu mỏ của Ả Rập hôm 14 tháng 9 mà Washington, EU và Riyadh quy trách nhiệm cho Iran dù Iran phủ nhận.
Liên hiệp châu Âu EU sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với thêm 7 giới chức nữa của chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ba nhà ngoại giao EU cho biết các lệnh trừng phạt sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày thứ Sáu 27 tháng 9 đối với 7 quan chức Venezuela vì có liên quan đến tra tấn. Các nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela thất vọng với quyết định này của EU vì họ mong muốn EU phải hành động mạnh hơn nữa đối với chính quyền của ông Maduro. Đây là lần đầu tiên sau gần một năm EU mở rộng các lệnh cấm du hành và đóng băng tài sản của các quan chức thân cận với ông Maduro. Thay vì mở rộng các biện pháp trừng phạt mạnh hơn, EU tìm cách cùng với Na Uy và các nước Mỹ Latin giúp điều giải các cuộc đàm phán hòa bình cho Venezuela. Không có thêm thông tin chi tiết về quyết định mới này, nhưng một nguồn tin ngoại giao cho biết 7 quan chức Venezuela được xem là có liên quan tới vụ bắt cóc tư lệnh hải quân Venezuela Rafael Acosta, người sau đó đã chết trong nhà giam quân đội hồi tháng 6. Thân nhân của ông Acosta nói rằng ông bị tra tấn đến chết.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.